Kinh A Di Đà yếu giải diễn nghĩa tập 9. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm: chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian: tháng 1 năm 1995. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đại đức đồng tu, hôm qua chúng tôi đã giới thiệu Đại sư Ngẫu Ích tại trong yếu giải. Ngài dạy cho chúng ta phải phát nguyện, lý do nguyện sanh về Tây Phương Tịnh Độ đều ở trong đoạn kinh văn này, khiến cho chúng ta phát giác được hoàn cảnh cuộc sống và hoàn cảnh tu học ở cực lạc thế giới vô cùng tốt đẹp. Đây là trong tâm của tất cả Bồ Tát đều mong cầu. Đều mong cầu một hoàn cảnh tốt đẹp để tu học. Như một hoàn cảnh tốt đẹp như vậy, ở trong những thế giới khác, có thể nói chỉ là lý niệm tưởng tượng mà thôi. Làm gì có sự thật này mà không có nghĩ đến A-di-đà Phật. Ngài thuận theo lý niệm tưởng tượng của chúng sanh và thuận theo nguyện vọng của chúng sanh, đích thật có thể khiến cho chúng ta tưởng tượng đã thành sự thật. Đây là Thế Tôn khuyên dạy chúng ta phải cầu sanh tịnh độ. Mà mười phương tất cả chư Phật cũng khuyên dạy chúng ta như vậy, phải cầu sanh cực lạc thế giới. Giả như chúng ta đối với điều này cũng tức là không hiểu rõ thấu triệt chân tướng sự thật này, thì tính tâm và nguyện tâm của chúng ta không thể sanh ra. Nhưng cũng có các đồng tu nói, nay tính và nguyện của chúng tôi cũng rất kiên cố. Quý vị nên biết, nếu tính và nguyện kiên cố đó mà không có trải qua sự thử thách, đến lúc thật sự gặp phải sự thử thách, thì quý vị mới biết tính của mình có phải thật hay không, nguyện của mình có phải thật hay không. Cho nên chân tính nguyện thiết phải trải qua sự thử thách mới được. Vậy thì phải làm thế nào xây dựng? Quý vị nhất định phải nghiên cứu lý giải trong kinh luận. Mà chân tướng sự thật không chỉ là Ta Bà Thế Giới và Tây Phương Tịnh Độ, cho đến cõi nước của mười phương tất cả chư Phật, chúng ta cũng phải lý giải một cách khái quát. Như vậy mới có thể xây dựng được tính và nguyện. Do đây mới biết cái tính đó tuyệt đối không phải mê tín, cái nguyện đó tuyệt đối không phải nguyện trống không. Nhất định phải thực hiện được. Đại sư Ngẫu Ích tại trong yếu giải cho chúng ta biết, Ngài nói, trong kinh có nói, chúng sanh sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cùng với các bậc thượng thiện nhân ở chung một chỗ. Trong phần trước tôi đã giải thích về các bậc thượng thiện nhân rồi, thì như Ngài Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát vậy. Di Lặc Bồ Tát cũng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị phải biết rõ điều này. Có nhiều người cũng hâm mộ Di Lặc Tịnh Độ mà không biết Tây Phương Cực Lạc thế giới là nơi mà Di Lặc Bồ Tát thường đi đến. Cho nên muốn tìm Di Lặc Bồ Tát, hãy đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì nhất định thấy được Ngài. Ngài thường ở cõi cực lạc. Chúng ta cùng với Quan Âm Thế Chí nắm tay đồng hành, đây là nói rõ những quả vị Bồ Tát ở cực lạc là bình đẳng cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, tay nắm tay cùng đi du ngoạn danh lam thắng cảnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đương nhiên nhất định cũng cùng với chư đại Bồ Tát cùng nhau đi du ngoạn cõi nước của chư Phật. Do đây mới biết sau khi chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không gian sinh hoạt của chúng ta, tức là không gian hoạt động của chúng ta là vô lượng vô biên, và lại là tùy theo ý muốn. Đây tức là chúng ta thường nói huân tập hung đúc. Chúng ta tiếp nhận sự hung đúc của chư Phật Như Lai và Đẳng Giác Bồ Tát, vì vậy rất mau chóng được thành tựu. Không có chướng ngại thì mau được thành tựu. Chúng ta trong đời này đích thật là rất may mắn gặp được pháp môn niệm Phật này. Cho nên chư tổ sư các ngài đại từ đại bi khuyên dạy chúng ta, tại sao chúng ta không phát nguyện cầu vãng sanh? Nay chúng ta là hạng người phàm phu, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, nếu còn ở lại ta bà thế giới này, cũng tức là nói quý vị trong đời này không ra khỏi luân hồi. Thật tại mà nói, không dễ gì được sanh vào nhân thiên hai đạo, mà tam ác đạo là đang chờ đợi chúng ta đi thọ báo. Cho nên chỉ cần chúng ta tự mình bình tĩnh mà suy nghĩ thì quý vị sẽ hiểu rõ. Phật tại trong kinh có nói rất rõ ràng, đời sau muốn được thân người phải tu đủ ngũ giới thập thiện. Quý vị tu ngũ giới thập thiện ít nhất phải được 80 điểm thì đời sau mới không đọa vào tam ác đạo, thì có phần sanh vào cõi nhân thiên. Nếu không đạt đến tiêu chuẩn này thì sẽ gặp phải rắc rối, thì quả báo trong tam ác đạo. Điều này rất là đáng sợ. Hiện nay trong xã hội này có không ít người mê hoặc điên đảo, tự họ nghĩ rằng đã tu được phước báo rất lớn mà không biết phước báo đó là giả, không phải thật. Đúng như trong kinh có nói, không sai. Chúng ta đã tiếp nhận tam quy y thì có 36 vị thần hộ pháp ngài đem bảo vệ quý vị. Vì quý vị đã thọ tam quy y rồi, vả lại có người thường hay đã quy y rất nhiều lần. Họ đã quy y rất nhiều vị pháp sư. Họ nghĩ rằng quy một vị pháp sư thì có 36 vị thần hộ pháp bảo vệ, quy 10 vị pháp sư thì có 360 vị thần hộ pháp bảo vệ. Cho nên họ đi khắp nơi để quy y. Thật tại mà nói, không có thần hộ pháp bảo vệ họ, mà là có rất nhiều yêu ma quỷ quái đi theo phía sau họ, họ sẽ gặp phải rắc rối. Tại vì sao? Vì họ đã làm sai rồi. Trên thực tế họ cũng không có quy, cũng không có y, cách nghĩ của họ đã sai rồi. Thì thọ giới, thọ một giới thì có 5 vị thần hộ giới bảo vệ quý vị. Quý vị đã thọ ngũ giới thì có 25 vị thần hộ giới bảo vệ quý vị. Thế nhưng quý vị nên biết, nếu như quý vị đã phạm giới, đã phá giới, thì các thần hộ giới đều đã nhìn thấy, họ đang theo dõi quý vị. Cho nên khi quý vị đã phạm giới, phá giới, thì các thần hộ giới sớm đã đi mất rồi, không còn thiện thần hộ pháp bảo vệ quý vị nữa, mà chung quanh của quý vị toàn là yêu ma quỷ quái và quan gia trái chủ của quý vị. Đây đều là sự thật. Đây là thường gặp phải, thường thấy nhất. Chúng ta tu phước thì ra là giả, không phải thật. Thật sự mà tu phước, Phật tại Phật có dạy cho chúng ta tứ y pháp, y pháp bất y nhân. Pháp là gì? Là kinh điển. Chúng ta phải tuân theo lời dạy trong kinh điển thì quý vị mới là thật sự đã quy y. Quý vị trên hình thức có thọ quy y hay không, điều này không quan trọng. Quý vị, cho nên quý vị phải biết, có rất nhiều người niệm Phật, chúng ta khuyên họ niệm Phật thì họ thành thật niệm Phật, họ niệm được mấy năm thì họ đứng mà vãng sanh. Họ cũng không có thọ tam quy y, cũng không có thọ ngũ giới. Vì sao họ được cảm ứng thù thắng như vậy? Tuy họ không có trên hình thức thọ tam quy ngũ giới, nhưng trong tâm của họ thật sự đã quy y A-di-đà Phật rồi. Đúng như trong kinh có nói, không làm các việc ác, nên làm những điều lành. Họ đã giữ giới thanh tịnh, họ đã phát cái tâm đó, họ là thật sự quy y thọ giới. Nay chúng ta chỉ là làm theo hình thức, trên thực tế có được lợi ích hay không? Không có được lợi ích. Người ta là thật sự được lợi ích, tuy không làm hình thức, nhưng được chư Phật Bồ Tát và thiện thần hộ pháp phù hộ. Họ là chú trọng hành, chú trọng thực chất, không chú trọng hình thức. Quý vị cũng phải hiểu rõ điều này. Xưa kia, ông Kỷ Hiểu Lam có viết một quyển sách tựa đề là Dược Vi Thảo Đường Bút Ký. Trong sách có nói rất nhiều chuyện kỳ lạ, phần nhiều đều là chuyện có thật. Trong sách có ghi chép một câu chuyện, tên của người đó tôi đã quên mất, nhưng tôi nhớ một câu chuyện như vậy. Là trong một đạo tràng đang làm pháp hội, trong pháp hội có thờ cúng những bài vị công đức chủ. Ông Kỷ Hiểu Lam là người thời vua Càn Long đời nhà Thanh, lúc đó Phật pháp đã bắt đầu biến chất rồi. Cho nên những vị đại thí chủ nào đem tiền ra sức nhiều thì được cúng bài vị lớn để ở chính giữa, còn những người không có tiền, không có ra sức thì bài vị nhỏ rễ cúng ở đằng xa. Ông nói ông gặp được một người nghèo, là một bà lão nghèo nàn. Bà lão đó là ma, không phải người. Bà lão đó cũng đến tham dự đại pháp hội. Thì có người nói với bà rằng trong đạo tràng không có cúng bài vị của bà đến để làm gì? Bà trả lời, họ phải hoan nghênh tôi đến. Chẳng những tôi đến mà tôi còn được ngồi ở chính giữa bài vị lớn nhất. Bà nói tại vì sao? Vì âm phủ trọng đức không trọng tài. Vì bà có đức hạnh, quỷ thần tôn kính bà. Trong đại pháp hội thỉnh bà ngồi ở chính giữa bài vị lớn nhất, vì nơi âm phủ là trọng đức hạnh. Bà là một vị tiết phụ. Vào thời xưa, người đàn bà giữ tiết hạnh, chồng đã chết sớm, hiếu thuận với cha mẹ chồng, nuôi nấng con cái, suốt đời giữ tiết hạnh, được quỷ thần tôn kính. Cho nên bà đến tham dự pháp hội, được ngồi trên hàng cao nhất. Ông Kỷ Hiểu Lâm nghe nói như vậy cũng là có lý, rất là hợp tình hợp lý. Cho nên quỷ thần không coi trọng quý vị có tiền nhiều bao nhiêu, cũng không coi trọng hiện tại địa vị của quý vị bao cao, mà là coi trọng đức hạnh của quý vị. Quý vị có đức hạnh, tuy bài vị của quý vị ở đằng xa, thậm chí không có bài vị, trên thực tế quý vị được ngồi ở chính giữa bài vị lớn nhất. Còn những bài vị lớn đó để cúng ở chính giữa, nếu họ không có đức hạnh, chắc có lẽ họ cũng giàu không được. Họ có tiền mua được bài vị lớn đó là họ dùng tiền đút lót. Phật Bồ Tát và quỷ thần không tiếp nhận sự đút lót. Tuy bài vị của họ để cúng ở chính giữa, quỷ thần vẫn mời họ đi ra ngoài, không cho họ bước vào. Cho nên coi trọng đức hạnh mà không coi trọng tiền của và quyền thế. Ông Kỷ Hiểu Lâm nói điều này rất là hợp tình hợp lý. Chúng ta nghĩ xem cũng rất là có lý, cho thấy trời đất quỷ thần họ cũng có sự công chính, họ cũng có sự công bằng. Người nghèo không đến nỗi bị người chặn ở ngoài cửa. Ở thế gian này, người bị chặn ở ngoài cửa, có lẽ họ ở một thế giới khác, địa vị của họ sẽ là rất cao, sẽ có rất nhiều người cùng kính khen ngợi họ. Điều này cũng đáng được cho chúng ta để làm tham khảo. Cho nên nhất định phải hết lòng tu học về mặt đức hạnh. Chúng ta không nên sợ thiệt thòi, không nên sợ bị lừa. Ở chỗ này, Đại sư Ngẫu Ích tại trong yếu giải, Ngài đặc biệt nhắc nhở cho chúng ta, người phàm phu vãng sanh được viên chứng tam bất thối thì đã siêu việt 41 quả vị của Bồ Tát. 41 quả vị này là trong kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị pháp thân đại sĩ. Trong kinh Hoa Nghiêm nói thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác. Những người vãng sanh về Tây phương Cực Lạc thế giới đều được bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Họ không cần trải qua từng quả vị một, họ không cần trải qua. Cho nên họ một đời thì viên mãn thành Phật. Vì vậy, nếu quý vị nói những người vãng sanh là phàm phu, nhưng họ không cần trải qua 41 giai cấp thì họ được thành Phật. Vả lại, họ cùng với Ngài Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, không hai không khác. Đây là lời của Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta. Người khác nói với chúng ta thì chúng ta rất khó tiếp nhận, rất khó tin tưởng. Nếu quý vị nói họ là đẳng giác Bồ Tát, nhưng họ chưa đoạn phiền não, cũng chưa đoạn kiến tư phiền não. Cho nên ở phần trước đã có nói qua, trong tất cả kinh luận không có nói như vậy. Và trong tất cả cõi nước của chư Phật cũng không có tình hình này. Đây là pháp khó tin. Đúng thật là pháp khó tin. Chúng ta học Phật cần phải biết rõ điều này. Việc lớn của đời người chính là sanh tử. Không có việc nào lớn hơn việc này. Sanh tử là việc lớn, nhưng không dễ gì đột phá được quan ải này. Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ. Chúng ta có thể ngồi trong giảng đường này nghe giảng suốt 2 tiếng đồng hồ. Đây không phải là người thông thường mà có thể làm được. Quý vị đi ra ngoài tìm một người vào đây, bảo họ ngồi nghe giảng suốt 2 tiếng đồng hồ. Họ ngồi không được, chỉ ngồi được mấy phút thì họ phải đi ra, không muốn nghe nữa. Còn chúng ta có thể ngồi ở trong giảng đường nghe giảng 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không muốn đi ra. Đây tức là Phật tại trong kinh có nói, quý vị trong đời đời kiếp kiếp quá khứ đã từng là người học Phật tu hành. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, quý vị trong đời này có thể tiếp nhận pháp môn Tịnh Độ, nghe được kinh điển của Tịnh Độ và danh hiệu A Di Đà Phật, liền sanh lòng vui mừng mà phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Đó là trong đời quá khứ vô lượng kiếp quý vị đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Quý vị nghĩ xem, cái thiện căn đó rất sâu dày, cho nên quý vị mới có thiện căn phước đức, nhân duyên gặp được pháp môn Tịnh Độ. Khi gặp được liền sanh lòng vui mừng. Chúng ta nghe rồi cảm thấy rất là yên lòng. Thế nhưng quý vị có nghĩ đến hay không, từ vô lượng kiếp đời đời kiếp kiếp tu hành đã thân cận rất nhiều chư Phật Như Lai, vì sao ngày nay vẫn còn ở trong luân hồi? Nghĩ đến điều này thì trong lòng thật xót xa. Tại vì sao? Vì nay thật sự đã hiểu rõ cái quan ải luân hồi không dễ gì đột phá được. Chỉ cần có lưu luyến một chút thì quý vị không ra khỏi tam giới. Tuy A Di Đà Phật có lòng từ bi, lúc quý vị lâm chung Ngài đến tiếp dẫn, nhưng quý vị vẫn còn có lưu luyến cõi này, vẫn không muốn đi theo Phật, Phật cũng không có cách nào tiếp dẫn quý vị, thì quý vị đã mất phần vãng sanh. Do đây mới biết, chúng ta trong đời quá khứ không thể vãng sanh chính là chưa đoạn hết lòng tham luyến cõi này, hoặc là không bỏ được tài sản của quý vị, hoặc là không bỏ được thân nhân của quý vị và con cháu của quý vị. Trong tâm của quý vị vẫn còn bệnh rịn, lưu luyến, không muốn lìa khỏi họ, thì quý vị không thể vãng sanh. Dù quý vị có tinh tấn niệm Phật đi nữa, và nguyện của quý vị có thiết đi nữa, chỉ cần có bệnh rịn điều này thì sẽ kéo quý vị ở lại. Cho nên chúng ta phải tìm ra nguyên nhân này. Chúng ta trong đời này phải tiêu trừ nguyên nhân này, khiến cho chúng ta không còn chướng ngại cầu sanh về Tịnh Độ. Cho nên nhất định phải buông bỏ triệt để, phải buông bỏ sạch sẽ rốt ráo, không thể có lưu luyến chút nào. Nếu quý vị vẫn còn có lưu luyến thì quý vị lại luống qua đời này. Thể luống qua đời này, quý vị lại nghĩ, ta đời sau có thể tiếp tục tu, quý vị đời sau có được thân người hay không? Nếu không được thân người thì làm sao tiếp tục tu? Cho dù cái gì được thân người, quý vị có bảo đảm mình gặp được Phật Pháp hay không? Ngày nay trên địa cầu này chúng ta có gần 5 tỷ người. Có bao nhiêu người gặp được Phật Pháp? Quý vị làm sao có may mắn gặp được Phật Pháp? Huống chi là Phật Pháp hiện nay có rất nhiều giả hiệu là giả Phật Pháp. Giả thì nhiều, thật thì ít. Quý vị hãy chọn lọc từng lớp một, đến sau cùng mới biết được người thật sự gặp được chánh pháp rất hiếm có, rất khó gặp. Không dễ gì gặp được chánh pháp. Cho nên chư Phật Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta phải trân quý cái nhân duyên này. Chỉ riêng người niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới được ra khỏi tam giới. Ngoại trừ cái nhân duyên này và nhờ sự tu hành của mình ra, không còn phương pháp nào khác, thì chúng ta mới thật sự hiểu rõ danh hiệu A-di-đà Phật không thể nghĩ bằng. Tín nguyện trì danh không thể nghĩ bằng. Nay chúng ta phải sanh lòng tin sâu, phải phát nguyện rộng lớn. Trong kinh thường nói phải nên, tức là chúng ta phải nên tin sâu. Tin sâu phát nguyện chính là vô thượng bồ đề. Y theo tín và nguyện, nhất tâm trì danh thì gọi là người niệm Phật. Này chúng ta học Phật, người niệm Phật thì nhiều, nhưng người được vãng sanh thì ít. Cái nguyên nhân này chính là có phiền não, có lo lắng, có bệnh rịn, không buông bỏ được. Thế nhưng những phiền não tập khí này đích thật là tập khí của tất cả chúng sanh đã tích tụ nhiều đời, nhiều kiếp. Cho nên tuy Phật đã giảng rất rõ ràng, rất minh bạch cho chúng ta, tự chúng ta cũng biết rõ, nhưng không buông bỏ được. Chính là vì có chấp trước quá kiên cố. Cũng vì chấp trước quá kiên cố thì trở thành nghiệp chướng nghiêm trọng, làm chướng ngại chúng ta đi vãng sanh, làm chướng ngại định huệ của chúng ta. Chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp chướng, quý vị nên biết điều quan trọng nhất là phải tiêu trừ cái nghiệp chướng này, thì chúng ta mới nắm chắc phần vãng sanh. Phải tiêu trừ như thế nào? Phật đã dạy cho chúng ta trong tứ hoằng thệ nguyện có nói: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Quý vị mà thường nghĩ đến câu này và thường phát lời nguyện này thì nghiệp chướng này sẽ dần dần được tiêu trừ. Tại vì sao? Vì cái gốc của hết thảy tất cả nghiệp chướng chính là tự tư tự lợi. Nay ta phát nguyện độ tất cả chúng sanh, đem cái tâm tự tư tự lợi đó mở rộng, khi tâm đã rộng lớn thì biến thành Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là đại tâm, luôn luôn đều muốn giúp cho tất cả chúng sanh. Hết thể tất cả chúng sanh, nếu họ không ra khỏi lục đạo luân hồi, họ đều là người rất đáng thương. Những người giàu sang cũng là đáng thương, vì họ đang tạo lục đạo luân hồi. Trong đời này họ giàu sang, nhưng đời sau họ chưa chắc lại được giàu sang. Có người đời này nghèo nàn, nhưng đời sau họ chưa chắc vẫn còn nghèo nàn, gọi là phong thủy luân phiên chuyển lẫn nhau. Cho nên nếu quý vị thấy được ba đời thì tâm quý vị đã bình, chúng sanh không ra khỏi tam giới đều là người rất đáng thương. Chúng sanh không ra khỏi tam giới, chư Phật Bồ Tát đều quan tâm. Chúng ta phải học theo chư Phật Bồ Tát, quan tâm tất cả chúng sanh, giúp cho tất cả chúng sanh, giúp cho tất cả chúng sanh được khai ngộ. Cho nên Phật Pháp chính là giác Pháp, là Pháp giác ngộ, là Pháp phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, lìa sự thống khổ trong tam giới, thoát khỏi lục đạo luân hồi, mới gọi là được vui. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Quý vị ở trong tam giới làm gì có vui? Không có vui. Những chân tướng sự thật này chỉ có Phật tại trong kinh nói được rất rõ ràng. Chúng ta phải chú tâm mà lãnh hội. Chúng ta phải mở rộng tâm lượng. Chúng ta phải tận tâm tận lực mà giúp cho tất cả chúng sanh. Chúng ta bắt đầu giúp cho loại chúng sanh nào? Trước hết là giúp cho những chúng sanh có duyên với mình. Sao gọi là có duyên? Họ chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của ta, đây tức là có duyên. Nếu ta muốn giúp đỡ họ mà họ từ chối, không chịu tiếp nhận, thì không có cách nào độ họ. Điều này trong Phật Pháp thường nói, Phật không độ người vô duyên. Vô duyên tức là họ không chịu tiếp nhận. Nếu họ tiếp nhận, ưa thích tiếp nhận, thì chúng ta nhất định phải tận tâm tận lực mà giúp đỡ cho họ. Tận tâm tận lực thì gọi là công đức viên mãn. Không nên nghĩ rằng ta không có tài lực, ta cũng không có năng lực này, ta giúp đỡ người rất là có hạn. Chỉ cần quý vị tận tâm tận lực thì công đức của quý vị đã viên mãn. Cho nên công đức viên mãn tại trong Phật Pháp là mọi người đều có thể tu được, không nhất định phải có địa vị, có thế lực, có tiền của thì quý vị mới tu được, là không phải. Phật không có nói như vậy, mà mọi người đều có thể tu được. Do đây mới biết Phật Pháp là thật sự bình đẳng, đặc biệt là tu tịnh độ, quý vị không thể không biết. Xin xem tiếp một đoạn. Đoạn kinh văn này khoa đề là chánh thức dạy người tu hành phải chấp trì danh hiệu để lập hạnh. Trong bổn kinh của chúng ta, từ trang 83 đến trang 97, đoạn kinh văn từ câu Xá Lợi Phất: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh Bỉ Quốc, mãi cho đến câu ưng đương phá nguyện sanh Bỉ Quốc độ. Trong đoạn kinh văn này, trước tiên chúng ta quan sát số người nào không được vãng sanh. Nói không được vãng sanh không phải là nói những người không niệm Phật, họ không muốn cầu vãng sanh. Đương nhiên là họ không được vãng sanh, mà đây là nói những người niệm Phật phát nguyện cầu vãng sanh nhưng họ không được vãng sanh. Đó là nguyên nhân gì? Vì họ ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên thì họ không được vãng sanh. Đây là nguyên nhân của họ không được vãng sanh. Cái gì là thiện căn, cái gì là phước đức, chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Thiện căn là có thể tin, có thể giảng giải. Thiện căn là huệ. Khi quý vị nghe được danh hiệu A-di-đà Phật, thấy được kinh điển A-di-đà Phật, thì quý vị có thể tin, thì quý vị có thể giảng giải. Đây là thiện căn. Quý vị chịu phát nguyện cầu vãng sanh, quý vị chịu niệm Phật, thì đây là phước đức. Tại trong hết thảy tất cả thiện căn và phước đức, mọi người nhất định phải biết. Có thể tin tịnh độ, có thể giảng giải kinh điển tịnh độ, là đệ nhất đại thiện căn. Không có thiện căn nào lớn hơn thiện căn này. Phát nguyện cầu vãng sanh, nhất tâm trì danh, không có phước đức nào lớn hơn phước đức này. Tại vì sao? Vì thiện căn và phước đức này có thể khiến cho quý vị một đời không thối chuyển thành Phật. Quý vị nghĩ xem, còn có phương pháp nào có thể khiến cho quý vị trong đời này mà không thối chuyển thành Phật hay không? Không có. Cho nên đệ nhất đại thiện căn và đệ nhất đại phước đức trong thế xuất thế gian thì ở trong kinh A Di Đà này. Người học Phật thì nhiều, người nghiên cứu kinh giáo cũng không ít, người thật sự mà hiểu rõ kinh A Di Đà Phật thì không nhiều. Quý vị thật sự mà hiểu rõ, thật sự mà minh bạch rồi, như chư tổ sư đại đức, họ đột nhiên đã hiểu rõ thì họ lập tức bỏ hết tất cả kinh luận pháp môn. Như đại sư Liên Trì vậy, lúc cuối đời ngài mới hiểu rõ, cho thấy điều này không dễ. Khi ngài đã hiểu rõ thì ngài buông bỏ hết tất cả kinh giáo ba tạng 12 bộ, nhường cho người khác ngộ. Ngài không cần 84,000 hạnh để cho người khác hành, ngài tặng cho người khác tu hành. Mà đại sư chỉ đọc một bộ kinh A Di Đà và niệm một câu A Di Đà Phật. Nếu quý vị muốn hỏi ngài tại vì sao, vì ngài đã đột nhiên hiểu rõ, thì ra kinh A Di Đà và Phật hiệu là đệ nhất đại thiện căn và đệ nhất đại phước đức. Ngài đã được bậc đệ nhất, ngài không còn muốn bậc đệ nhị đệ tam nữa. Làm gì có người ngu dốt muốn đệ nhị đệ tam nữa. Đây là chúng ta nhất định phải nhận biết cho rõ ràng. Nay tôi nói với quý vị, quý vị cũng nghe rõ ràng rồi, cũng nghe minh bạch rồi, quý vị có tin hay không? Nếu quý vị thật tin, từ nay bắt đầu thì hạ định quyết tâm chỉ đọc một bộ kinh A-di-đà và niệm một câu danh hiệu A-di-đà Phật, thì quý vị là người rất phi thường. Thì quý vị lập tức cùng với các ngài Liên Trì Ngẫu Ích và đại sư Ấn Quang không khác, thì ngang hàng với các ngài. Nhưng nếu quý vị còn muốn đọc Phẩm Phổ Môn, đọc kinh Kim Cang, lại muốn đọc kinh Địa Tạng, đọc kinh Dược Sư, lại niệm các thần chú, thì quý vị là bậc thấp, quý vị vẫn còn kém hơn chư tổ sư đại đức rất xa. Quý vị chỉ được bậc đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục, quý vị không phải là bậc đệ nhất. Đây là rất đáng được cho chúng ta luôn luôn phản tỉnh. Cho nên nói thiện căn và phước đức nhiều là nhiều ở chỗ này. Còn như nhân duyên thì có thể nói phần nhiều thì không có vấn đề. Nay trong thời đại này của chúng ta, nói đến nhân duyên, thật tại mà nói còn thù thắng hơn cổ đại đức. Cổ đại đức họ trong một đời mà được đọc hết kinh luận của Tịnh Tông, thật tại không nhiều. Tuy phân lượng kinh luận của Tịnh Tông không nhiều, như kinh Vô Lượng Thọ có 5 loại bản dịch. Sau đời nhà Tống thì có bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thơ. Có nghĩa là kinh Vô Lượng Thọ gồm có 6 loại bản dịch. Rất ít người đọc được hết 6 loại bản dịch này. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và kinh A-di-đà Phật thì có 2 loại bản dịch. Kinh A-di-đà thì có bản dịch của Đại sư La Thập và bản dịch của Đại sư Huyền Trang. Thật sự mà tham thấu nghĩa lý trong kinh điển thì càng ít người. Ngày nay chúng ta rất là may mắn gặp được bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ hoàn chỉnh nhất của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Chúng ta đọc bản hội tập này thì cũng như chúng ta đọc được hết những bản dịch khác. Đây là nhân duyên thù thắng hơn cổ đại đức. Chúng ta đọc bộ sớ sao của đại sư Liên Trì và bộ yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích lại cộng thêm hai bộ giảng nghĩa thời nay của Pháp Sư Viên Anh và Pháp Sư Bảo Tịnh, đối với chúng ta là có sự giúp đỡ rất lớn lao. Cho nên nhân duyên của chúng ta ngày nay thì thù thắng hơn người xưa kia rất nhiều. Cơ hội nghe kinh của người xưa kia rất là khó khăn, vì giao thông không thuận tiện. Lúc đó Pháp Sư giảng kinh chỉ giảng một lần, nếu quý vị không nhớ được thì không có cách nào. Cho dù có viết bút ký cũng viết không được đầy đủ. Khoa học ngày nay đã đem lại tiện lợi cho chúng ta. Giảng kinh có thể thâu vào băng cassette và băng video, nghe một lần không hiểu cũng không sao, về nhà có thể nghe lần thứ hai, lần thứ ba. Xưa kia muốn thỉnh vị Pháp Sư giảng lại một lần cho quý vị, chắc chắn họ không giảng lại cho quý vị. Hiện nay quý vị có thể nghe giảng lại 100 lần hay 1000 lần cũng có thể được. Người hiện nay có phước nghe giảng một bộ kinh có thể nghe lại nhiều lần. Đây là nói nhân duyên của chúng ta hiện nay thù thắng hơn người thời xưa. Thế nhưng người hiện nay niệm Phật mà không thể vãng sanh, nhất định là ít thiện căn và ít phước đức. Cho nên trong kinh nói không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi Cực Lạc. Chúng ta phải đặc biệt chú ý đến câu kinh văn này. Khi nói đến tu hành, tức là chánh hạnh của Tịnh Tông, trong kinh có nói với chúng ta, và chư tổ sư Đại Đức cũng có nói với chúng ta, đều là nói niệm Phật là chánh hạnh. Đương nhiên câu nói này là không sai. Vì vậy người niệm Phật điều quan trọng nhất là hai khóa tụng niệm sáng và tối. Khóa sáng và khóa tối phải tụng niệm như thế nào? Nếu có thì giờ, đương nhiên tốt nhất là tụng kinh Vô Lượng Thọ. Tụng một biến kinh Vô Lượng Thọ, sau đó thì niệm Phật hiệu, kế tiếp là hồi hướng và tam quy y. Tụng niệm như vậy thì tốt nhất. Nếu công việc của quý vị rất bận rộn, không có nhiều thì giờ, không thể tụng hết kinh Vô Lượng Thọ. Chúng tôi vì tiện lợi cho các đồng tu để tu học, chúng tôi đã biên soạn một quyển Tịnh Tông Triêu Mộ khóa bổn, khóa sáng. Chúng ta tụng phần kinh văn là 48 nguyện phẩm thứ 6 của kinh Vô Lượng Thọ. Vì sao phải tụng phẩm kinh văn này? Vì phẩm kinh văn này rất là quan trọng. Nếu chúng ta muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong kinh và chư tổ sư Đại Đức đều nói với chúng ta rằng niệm Phật là chánh hạnh. Nhưng nay chúng ta đã hiểu lầm, niệm Phật thì được vãng sanh, nghĩ rằng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tức là đã niệm Phật rồi. Quý vị chỉ là miệng niệm, nhưng trong tâm không có Phật. Cách niệm Phật như vậy, cổ Đại Đức có nói, cho dù một ngày quý vị niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu cũng vô ích, vì không có tương ứng, mà là phải miệng niệm tâm hành mới được. Vì vậy 48 nguyện là tâm hành, là y cứ quan trọng nhất. Mỗi ngày chúng ta đọc 48 lời nguyện, là y theo lời nguyện của A Di Đà Phật mà phát nguyện. Không nên nghĩ rằng 48 lời nguyện của A Di Đà Phật không có liên quan gì với ta. Cho dù quý vị có đọc cũng không tương ứng. Đọc lời nguyện của A-di-đà Phật là chúng ta y theo lời nguyện của Phật. Ta cũng phải phát lời nguyện này, đem 48 lời nguyện của A-di-đà Phật trở thành bổ nguyện của chính mình. Lời nguyện của ta cũng giống như lời nguyện của A-di-đà Phật vậy. Đồng tâm đồng nguyện thì gọi là tương ứng. Quý vị nhất định phải hiểu rõ điểm này. Tâm của chúng ta phải giống như tâm của A-di-đà Phật. Nguyện của chúng ta phải giống như nguyện của A-di-đà Phật. Còn khóa tối thì chúng ta tụng phần kinh văn từ phẩm 32 đến phẩm 37 của kinh Vô Lượng Thọ. Trong đoạn kinh văn này có thể dùng 4 chữ để nói rõ, chính là trì giới niệm Phật. Trong đoạn kinh văn này, Phật dạy cho chúng ta phải nên làm những điều gì và không nên làm những điều gì. Đây chính là giới luật. Giới luật là hành trì, cho nên giải hành của chúng ta cùng với A-di-đà Phật không khác. Đây mới là học trò thật sự của A-di-đà Phật, là đệ tử chân thật của Phật, thì không có lý nào mà không được vãng sanh. Chúng ta thường nghe nói nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật. Cái gì là tương ứng? Không biết. Sự tương ứng này tức là tâm nguyện giải hành của chúng ta cùng với A-di-đà Phật không khác, thì gọi là tương ứng. Cho nên niệm câu Phật hiệu này tức là nhắc nhở tâm nguyện giải hành của ta có khác với A-di-đà Phật hay không. Quả nhiên là như nhau thì gọi là chân niệm Phật. Nếu là khác nhau, chỉ là miệng niệm trong tâm không có Phật, thì là vô ích. Cho nên phải biết cách niệm Phật như thế nào. Còn đối với những người làm công việc rất là bận rộn, họ cũng không thể làm hai khóa tụng niệm sáng và tối. Phải làm sao đây? Thì tôi có dạy cho mọi người tu thập niệm pháp. Một ngày phải niệm 9 lần. Niệm một lần không tới một phút. Bất cứ nơi nào, chỗ nào cũng có thể tu thập niệm pháp này. Niệm một lần không tới một phút, tức là niệm 10 tiếng A-di-đà Phật. Quý vị chắp tay niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Niệm 10 câu danh hiệu A-di-đà Phật thì quý vị đã làm xong khóa tụng niệm rồi. Nhưng một ngày phải niệm 9 lần. Quý vị y theo tôi dạy cách niệm Phật này mà thực hành thì lực lượng huân tu này rất lớn. Bởi vì tu thập niệm pháp này cách thời gian không lâu lại phải niệm một lần, cho nên lực lượng huân tu rất lớn. Thế nhưng quý vị cần phải nhớ kỹ một nguyên tắc, lúc có thì giờ là phải đọc kinh. Có người nói với tôi rằng họ không có thì giờ đọc kinh. Nếu không có thì giờ đọc kinh cũng không sao. Hiện nay chúng ta có băng cassette đọc kinh. Quý vị có thể nghe được hay không? Quý vị có thể nghe. Lúc bình thường quý vị không có thì giờ, nhưng lúc quý vị đang đi đường cũng có thể nghe đọc kinh, hoặc lúc quý vị đang lái xe cũng có thể nghe đọc kinh. Quý vị lợi dụng thì giờ này nghe đọc kinh thì tốt nhất. Lúc quý vị đang đi trên đường, lợi dụng thì giờ nghe đọc kinh cũng không có lãng phí thì giờ. Nếu nghe đọc kinh không thuộc lắm, khi nãy đã nói, thì quý vị niệm Phật không được tương ứng. Vì tâm nguyện giải hành của quý vị khác với A-di-đà Phật, cho nên không được tương ứng. Nay tôi dạy cho mọi người phương pháp tu học. Giai đoạn đầu tiên là đọc kinh. Lấy đọc kinh làm chủ. Phải đọc thuộc kinh văn. Tốt nhất là đọc thuộc lòng. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, khi khởi tâm động niệm thì lập tức phải nghĩ đến Phật tại trong kinh dạy như thế nào. Chúng ta có nên có ý niệm này hay không? Chúng ta có nên làm điều này hay không? Phải nghĩ đến Phật dạy chúng ta như thế nào. Nếu quý vị không nhớ được kinh văn thì làm sao biết thực hành? Cho nên quý vị đọc kinh nhất định phải thuộc lòng, tức là thời thời khắc khắc. Quý vị nhớ được lời dạy của Phật. Thật tại mà nói, kinh Vô Lượng Thọ chính là những lời dạy của A Di Đà Phật, Ngài dạy cho chúng ta. Tại sao chúng ta không ghi nhớ? Giai đoạn thứ hai là cầu giải, tức là phải hiểu rõ ý nghĩa trong kinh, phải lý giải một cách chính xác, phải lý giải một cách viên dung. Giai đoạn thứ ba là phải hành, tức là phải thật sự tu hành y theo lời dạy trong kinh điển và y theo đạo lý trong kinh điển, tu chính tư tưởng, kiến giải hành vi sai lầm của chúng ta thì gọi là tu hành. Nếu quý vị không y theo ba giai đoạn này tu học, dù quý vị có tu hành cũng là uổng công, cũng không được tương ứng. Cho nên tuy có niệm Phật cầu nguyện vãng sanh nhưng vẫn không thể vãng sanh, tức là trong kinh có nói không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi cực lạc. Nay chúng ta y theo ba giai đoạn này tu học, tuy chúng ta chỉ có chút ít thiện căn phước đức nhưng có thể dùng ba phương pháp này để bù đắp, có thể tăng trưởng nhanh chóng cho thiện căn và phước đức của chúng ta, thì chúng ta trong đời này thảy đều có đủ thiện căn phước đức nhân duyên, nhất định được vãng sanh. Cho nên khóa tụng niệm sáng và tối rất là quan trọng. Mỗi ngày chúng ta thực hành hai khóa tụng niệm này thì sẽ khiến cho tâm nguyện giải hành của chúng ta tương ứng với Phật. Kế tiếp là trong một năm, đặc biệt là những ngày nghỉ, không nên lãng phí thì giờ. Hiện nay có rất nhiều người, khi họ có ngày nghỉ, họ đi thì họ đi du lịch, thậm chí họ đi các nước trên thế giới để tham quan du lịch. Đây là họ đã lãng phí thì giờ quá nhiều. Thật là đáng tiếc. Họ đi du lịch xem những gì? Thật tại mà nói, họ là xem một số đầu người. Chỗ nào cũng là người, người quá đông, người chen người. Còn xem nhà cửa, những ngôi kiến trúc đó cũng gần giống như nhau, không có cái gì hay để xem. Họ đã lãng phí tiền bạc, lãng phí tinh thần, lãng phí thì giờ. Nay chúng ta có cơ hội như vậy, tại sao không đi tham dự khóa tu Phật thất, đi kết thất mà niệm Phật? Chúng ta lợi dụng có thì giờ nhàn rỗi, cố gắng dụng công phu niệm Phật không gián đoạn, hết lòng mà niệm Phật thì gọi là chân tinh tấn. Cho nên một phần thời gian chính là một phần mạng sống, chúng ta phải tranh thủ thời gian, hết lòng mà nỗ lực niệm Phật. Làm gì có thời gian nhàn rỗi đi ngao du sơn thủy? Chư cổ đại đức tự mình chưa thoát ly sanh tử thì họ không dám đi ngao du sơn thủy. Mà tại sao họ phải đi khắp nơi để tham học? Là vì họ muốn liễu sanh tử, muốn đoạn nghi sanh tính, cho nên họ đi tham học thiện tri thức. Huống chi là hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại trược ác này, làm gì có thời gian nhàn rỗi đi du ngoạn? Đi du ngoạn là bỏ mất cơ hội,